xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung giòn, hoa chẳng yêu lũ bướm là lơi, muốn yêu anh vác cày trên đồi hay là yêu chiến sĩ.
Chúc cho xuân vui vẻ thái hòa, ước cho hoa nở mãi không già. Thưa quý thính giả và các bạn, vừa rồi là ca khúc Hoa Xuân, nhạc và lời của Phạm Duy, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Đức Tuấn. Với nhạc phẩm này, xin gửi đến quý thính giả của đài những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa xuân mới vừa chớm nở. Ca khúc Hoa Xuân đã được nhạc sĩ Phạm Duy soạn tại Sài Gòn năm 1953. Tác phẩm này đã vượt thời gian với tiếng hát của rất nhiều các thế hệ nghệ sĩ. Gần đây hơn cả là ca sĩ Đức Tuấn đã đem lại một làn gió mới cho nhạc phẩm Hoa Xuân với một chút âm điệu jazz. Và cũng chính trên làn điệu nhịp nhàng này, tạp chí đặc biệt Mừng Xuân Bính Thân của RFI xin mời quý vị cùng chia sẻ một vài kỷ niệm, một vài niềm vui ngày xuân với ca sĩ Ái Vân tại Hoa Kỳ, với nghệ sĩ Lệ Quyên tại Pháp và Đức Tuấn ở Việt Nam. Ở ba phương trời rất khác nhau, thế nhưng cả ba đã cùng dành cho thính giả của đài RFI tiếng Việt rất nhiều yêu mến để sẵn sàng chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện ngày xuân. Năm nay, đặc biệt cả ba nghệ sĩ của chúng ta đều dành những ngày xuân trọn vẹn cho gia đình. Trước hết, ca sĩ Đức Tuấn đã dành cho RFI một cuộc phỏng vấn ngắn được thực hiện vào trước ngày Tết Nguyên đán. Đó là thời điểm mà anh đang vô cùng bận rộn vì vừa phải chuẩn bị cho phát hành đĩa single Ly Rượu Mừng, vừa đang thực hiện một loạt các chương trình đặc biệt để mừng xuân.
Thực sự mà nói về chương trình để đón Tết Bính Thân thì nó cũng vô cùng là đơn giản. Đối với Tuấn thì trong suốt 12 năm qua, từ năm 2003 cho đến nay thì Tuấn đã quyết định là cái thời gian những ngày Tết là dành trọn vẹn cho gia đình. Nếu có đi nữa thì Tuấn không chỉ hát đúng một đêm đầu năm vào mùng 1 hoặc mùng 2. Sau đó là dành trọn khoảng 5 ngày còn lại, 5 đến 6 ngày còn lại dành cho gia đình. Chỉ ở nhà thôi hoặc là cũng có thể là đi đâu đó với cả nhà. Bản thân Tuấn thì tự nhận thấy là mình đã đi làm cả năm trời thì vào ngày Tết khi mọi người có dịp ở nhà thôi, còn đó là cái thời gian quý báu.
Và trong chương trình thực hiện cho đài truyền hình để phục vụ cho khán giả ở hải ngoại thì Đức Tuấn cho biết là anh dành một chỗ đứng riêng biệt cho những tác phẩm của cố nhạc sĩ Phạm Duy, từ Tình Hoài Hương cho đến Hội Trùng Dương. Thế nhưng Đức Tuấn tâm đắc hơn cả là với ca khúc Bất Hủ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Ly Rượu Mừng.
Đúng là trong thời gian trước đó thì sự mà nói là tác phẩm rất là nhiều chương trình biểu diễn, ghi hình cho các đài truyền hình. Cũng giống như là Tuấn sẽ chuẩn bị giới thiệu trong vòng những ngày cận Tết, sẽ cho ra là một cái single nhỏ nhỏ, một cái ca khúc cũng rất lâu rồi nhưng mà sau 40 năm đã được có thành lại tại Việt Nam, đó là ca khúc Không Đi Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ca khúc đó sẽ mang đến cho mọi người một cái không khí Tết rất là vui tươi nhưng mà vô cùng đầm ấm và ngọt ngào.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi từng người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó. Chúc người người vui muôn lòng sao duyên duyên đời, xót thêm tràn đầy chén quan san. Chúc người binh sĩ lên đàng chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành mừng người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có bà mẹ già từ lâu mong con mắt hương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương bước con về Hà Nội yêu thương.
chia tay với Đức Tuấn, chúng ta hãy đến gõ cửa nhà ca sĩ Ái Vân ở mãi tận bên Hoa Kỳ. Lệch múi giờ với Paris cách nhau đến 9 tiếng, thế nhưng nghệ sĩ Ái Vân vẫn cố gắng đợi điện thoại của RFI đến mãi tận nửa đêm. Thưa quý vị thính giả và các bạn, vào thập niên 90, khi mà giao lưu giữa nghệ sĩ ở Việt Nam với các khán giả ở Mỹ, Pháp hay là châu Âu còn chưa được dễ dàng, chưa được phổ biến và số người đi về trong nước cũng còn hạn chế, thì nghệ sĩ Ái Vân đã đến với mọi nhà qua băng đĩa video. Cái khăn mỏ quả, cái áo tứ thân, dải yếm đào hay chiếc nón quai thao, rồi những câu quan họ dân ca Bắc Bộ của chị đem lại cả một khung trời Việt Nam trong lòng những người con xa xứ. Những vợ chồng quê hay ca khúc Tát nước đầu đình, Qua cầu gió bay mà ca sĩ Ái Vân trình bày cùng với nam danh ca Elvis Phương đã làm ta xao xuyến biết bao lần. Và bây giờ chúng ta cùng xin được hỏi chị Ái Vân ở mãi bên trời Mỹ là năm nay chị đón Tết Nguyên Đán như thế nào? Sau đây là câu trả lời của người nghệ sĩ nay đã rửa tay gác kiếm.
Vâng, Ái Vân xin chào chị Thanh Hà và chào khán giả của đài RFI. Năm nay phải nói là Vân đón Tết ở nhà thôi. Và cũng như là những gia đình Việt Nam xa xứ khác thì mình cũng lại có bánh chưng, tí mứt. Xuyên nữa thì Vân có thể làm giò thủ hay là làm tồi cá kho chẳng hạn. Thật ra mà nói đó, cái ngày Tết ở hải ngoại nó cũng khác với ngày Tết ở Việt Nam. Thì Vân nhớ là khi ở Việt Nam đó thì là những cái ngày trước Tết là đã rất là trộn rộn về sắm sửa rồi. Và bắt đầu từ mùng 1 trở đi là bắt đầu đi thăm viếng lẫn nhau chúc Tết trong gia đình, bạn bè, người thân. Thế nhưng ở bên này thì nó không như vậy. Bên này thì cái chuyện sắm Tết thì cũng đơn giản thôi. Thế và sau Tết thì mình cũng không thường xuyên có cái nếp đi chúc Tết như là còn Việt Nam. Thế còn sinh hoạt văn nghệ thì trước đây Vân hay hát thì dĩ nhiên là tự mình đã có cái sinh hoạt văn nghệ của mình, bởi vì là mình được tham gia những chương trình văn nghệ biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở đây. Còn nếu như là có những chương trình văn nghệ mà hay thì cũng có thể mình lại làm vai trò người khán giả, mình đi xem. Cái ngày Tết ấy, mà mình hát những cái bài về xuân ấy, thì khi mà mình đi ra ngoài mình trình diễn cho cộng đồng của mình, những cái câu hát xuân ấy nó không phải gói ở trong gia đình mình nữa, mà mình tặng cho tất cả mọi người. Còn trong gia đình của Vân thì không khí xuân nếu có chính là thể hiện qua cái phong tục tập quán của mình, ví dụ như là mâm cơm thắp hương cho ông bà tổ tiên, cái xuân nó chỉ biểu hiện là thế thôi.
Thưa chị Ái Vân, chị có thể chia sẻ về một kỷ niệm đẹp về cái mùa xuân của chị với lại thính giả đài RFI Việt ngữ không ạ?
Cái kỷ niệm đẹp đầu tiên nhất thật ra là trong cuộc đời của cái người ca sĩ đó, cho đến bây giờ thì Vân nghĩ là cái ngày xuân, cái ngày Tết nó có rất là nhiều kỷ niệm. Như Vân nhớ, mới bắt đầu đi hát, 8-9 tuổi đi hát thì cùng với em gái là Ái Xuân được đi biểu diễn ở câu lạc bộ Đảng Dân Chủ. Thế thì lúc đó thì là hai chị em đi hát và súng xa súng xính, bởi vì là khi đã ngày Tết rồi lại còn được đi hát nữa thì cho nên là cái niềm vui nó nhân đôi. Thì nào là được mặc váy đẹp này, thế rồi là thắt nơ này, đi hát. Và khi hát xong ấy, thì hai chị em được ban tổ chức tặng cho một hộp mứt Tết. Thì Vân nghĩ là lúc đó là sung sướng vô cùng, vì cho là cái phần thưởng không phải là của ngày Tết mà là đấy là cho tiếng hát mình cơ. Thế rồi sau này khi lớn lên đi hát thì những ngày Tết bao giờ nó cũng có một ý nghĩa đặc biệt hơn là ngày thường, bởi vì là tất cả từ ca sĩ cho đến khán giả đều có xuân ở trong lòng hết và đến với nhau nó phơi phới lắm. Và sau này khi Vân đi hát ở hải ngoại đó thì Vân cười đến cái tuổi này mà ngày Tết đi hát cho cộng đồng Vân còn được lì xì cơ. Lúc ấy mình cảm giác như mình con nít vậy. Cái niềm vui của người nghệ sĩ cũng như là khán giả trong ngày Tết nó được nhân lên rất nhiều. Nhưng lúc đó Vân cảm thấy cái người nghệ sĩ quả thật là có một cái may mắn được chia sẻ cái niềm vui với tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng trong gia đình của mình thôi.
Và trong mấy chục năm tham gia vào các cái sinh hoạt sân khấu đó, thì chị có ghi âm đĩa hát đặc biệt nào về xuân hay không? Và cũng xin hỏi thật chị là chị yêu thích nhất là ca khúc nào về cái mùa xuân?
Tất cả 20 mấy cái CD Vân thu từ trước đến nay đó thì có lẽ những cái bài hát về xuân rất là ít. Thế nhưng một buồn cười thế này, có một cái bài hát mà Vân hát lâu lắm rồi, từ hồi còn ở trong nước. chả có một chữ xuân nào cả. Thế nhưng mà khi hát lên ấy thì ai cũng cảm thấy có cái nét xuân ở trong đấy, có cái dáng xuân ở trong đấy, mà đặc biệt là không đi đâu cũng được yêu cầu. Đó là bài Em Đi Chùa Hương, thơ của Nguyễn Nhược Pháp mà do Trung Đức phổ nhạc. Ngoài cái lời thơ thì cái phần nhạc ở trong đấy cũng góp phần làm nên thành công của bài hát, và rất là dễ, cái giai điệu rất là dễ để cho người ta nhớ, người ta yêu nó.
Xin thành thật cảm ơn nghệ sĩ Ai Vân, và bây giờ mời quý thính giả cùng nghe lại nhạc phẩm Em Đi Chùa Hương. Chia tay với nghệ sĩ Ái Vân để trở lại Paris, chúng ta đến thăm một cô gái Hà Nội khác, ca sĩ Lệ Quyên, người đã từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc nhẹ của Việt Nam. Ở vào những năm 80 thì Lệ Quyên đã đem chuông đi đánh xứ người, với chị những tà áo dài truyền thống của người Việt chúng ta đã phất phới xuất hiện trên các sân khấu ở những nước Đông Âu. Người nghệ sĩ sinh ra trong lòng khu phố cổ Hà Nội và lớn lên cùng với mùi hoa sữa này, trong cuộc tâm sự với RFI đã không khỏi thốt lên nỗi nhớ nhà. Ca sĩ Lệ Quyên kể lại những hình ảnh rất đẹp và rất đầm ấm trong gia đình của chị ngày Tết.
Rất là nhớ cái ngày Tết của Việt Nam, tại vì tính đến nay là 26 năm Lệ Quyên chưa được về ăn Tết ở Việt Nam. Và 27 năm Lệ Quyên cũng chưa được có dịp về ăn Tết ở Hà Nội. Nhớ vô cùng những cái ngày Tết ở Hà Nội, giáp Tết, gió rét mà lại còn mưa phùn nữa. Lệ Quyên còn nhớ những cái nhỏ nhất như là trước đây là hay cùng mẹ rồi hứng nước để rửa lá này, hay là làm đại đậu mà ở phố cổ, cái đường ống nước từ thời Pháp nó nhỏ xíu, xếp hàng để hứng nước, để rửa lá như thế. Nhớ vô cùng mà nhạc Lệ Quyên lại rất gần Hồ Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân, nên không khí Tết tưng bừng lắm, là thấy rất là rõ ràng. Nhân tiện ở đây thì Lệ Quyên có một kỷ niệm rất là sâu sắc, mỗi năm đều như vậy. Trước giao thừa độ khoảng 15-20 phút ấy, thì cha của Lệ Quyên, nghệ sĩ nhân dân Sĩ Tiến, thì là ông đi cùng với con trai đi ra cầm cái bánh pháo, có khi là một bánh, có khi hai bánh nối liền nhau, đi ra bờ hồ, ra trước 15 phút, đợi đúng giao thừa thì ông mới về, mà đi rón rén, rồi đốt cái bánh pháo. Khi mà bánh pháo nó nổ gần hết thì bố Lệ Quyên mới đẩy cửa vào, vợ con tất cả nhà đứng chờ đợi bố về, rất là hân hoan. Thì khi cha bước vào chỉ còn lại mấy quả pháo mà chưa, tức là còn lại mấy quả pháo cuối cùng chưa nổ hết, thì ông mang vào ông ném sang một góc bên cạnh nhà để cho nổ hết. Và lúc đó chạy ra mừng tuổi, chia cho mỗi người một cái gói nhỏ nhỏ quấn, tức là tiền, nhưng mà quấn vào trong tờ giấy đỏ để tặng vợ con. Mỗi lần đưa cho ai cái tiền thì là bắt đầu chúc. Từ đêm giao thừa cho đến hết trưa ngày mùng 1 là không có ai được ra khỏi nhà, hầu như Hà Nội vậy.
Thưa chị Lệ Quyên, chị đã cùng với gia đình sang Pháp định cư từ năm 1990. Thế rồi cuộc sống đẩy đưa khiến một thời gian dài chị đã xa vắng sân khấu. Nhưng dường như là mỗi độ xuân về đó thì vẫn luôn có một cái bài hát xuân, nó chiếm một cái vị trí hết sức đặc biệt trong tình người nghệ sĩ của chị, phải không ạ? Và được biết đấy là ca khúc Hơi Thở Mùa Xuân. Vậy thì xin chị Lệ Quyên hãy giải thích về cái mối liên hệ gắn bó này giữa chị với tác phẩm Hơi Thở Mùa Xuân.
Ca khúc Hơi Thở Mùa Xuân là cái thời mà nhạc nhẹ ở phía miền Bắc chưa có hình thành một tí nào hết cả. Khi khi mà Quyên có bài này khoảng 84, cái thời gian đó là từ ca sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa có ý thức để viết về nhạc nhẹ nhiều. Thế thì cái bài hát này là nhạc sĩ Nguyễn Cường có một hôm mới ghé đến thăm Lệ Quyên. Và anh có một bài hát này rất là hay của Dương Thụ và anh viết chung. Nguyễn Cường bảo Dương Thụ viết nhạc hay lắm, em ơi, thằng này nó giỏi lắm. Anh nói thế tại vì hai người là bạn thân mà. Thế Quyên cầm bài hát đó và đưa cho Quang Vinh. Thì Quang Vinh thấy Quang Vinh hay quá, cái bài rất là ngắn mà rất là hay, rất nhạc nhẹ. Quang Vinh mới phối, và sau khi phối bài đó thì cái bài hát này đã được thi trong cái cuộc thi toàn quốc về ca nhạc. Thì bài hát này Quyên được huy chương vàng. Nhưng đối với Quyên đây là một cái bước ngoặt, bài đầu tiên mà có cái hơi thở của nhạc nhẹ Việt Nam. Chính vì bài hát Hơi thở mùa xuân thì sau này anh Dương Thụ đã nghe Lệ Quyên hát và đã viết tặng Lệ Quyên rất là nhiều bài hát viết tặng riêng cho Lệ Quyên. Ví dụ như là bài Tiếng sóng biển, hay là bài Bay vào ngày xanh, bài Họa mi hót trong mưa.
Đài phát thanh RFI xin thành thật cảm ơn nghệ sĩ Lệ Quyên từ Paris, cảm ơn Đức Tuấn từ Việt Nam và cảm ơn nghệ sĩ Ái Vân tại Hoa Kỳ đã tham gia vào câu chuyện đầu năm của Ban Việt ngữ hôm nay. Xin tạm chia tay với quý vị thính giả trên nền ca khúc mà đã gắn liền với tên tuổi của Lệ Quyên, Hơi thở mùa xuân.
Con chim bồ câu bé nhỏ bay qua vùng trời mùa xuân. Trời mùa xuân rưng rưng sau vai em, và biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân em.